Xin chào đón tất cả các anh chị em khắp nơi Sài Gòn trong chương trình Tìm Kiếm Chúa, Kiên Ăn Cầu Nguyện. Và giờ phút này chúng ta sẽ trong quyển sách chúng ta cũng có, còn nếu ai có được gửi bài thì chúng ta cũng có thể theo dõi. Tôi cố gắng soạn sớm nhưng mà không được kịp, cho nên xin Chúa cho để chúng ta cố gắng tập trung và Chúa cho để chúng ta có thể nghe lại dựa theo bài để chúng ta biết cách cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời. Vì nhiều khi không những chúng ta chỉ có những câu kinh thánh mà chúng ta đang tập để cầu nguyện theo những câu kinh thánh đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bài số 3 hay là ngày thứ 3 cầu nguyện, là đời sống cầu nguyện. Trọng tâm cầu nguyện của chúng ta là xin Chúa giúp cho chúng ta cầu nguyện trong sự bền đổ. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện qua đời sống của chúng ta. Và xin Chúa đặt trong chúng ta một tấm lòng cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh địa phương gia tăng cái sự cầu nguyện và hiệp một. Cầu nguyện cho các mục sư của chúng ta không bao giờ rời bỏ phòng cầu nguyện của họ. Vì khi chúng ta rời bỏ phòng cầu nguyện, rời bỏ cái nơi kinh nghiệm với Chúa, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Và Chúa ngày muốn chúng ta đắc thắng. Thì chúng ta sẽ cùng coi trong Kinh Thánh Matthew đoạn 6 câu 33. Mà câu này chúng ta đã được lặp lại nhiều lần, vì đây là cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời ngày muốn cho cái sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chúng ta dựa câu kinh thánh này và cầu nguyện. Trời, con cảm ơn Chúa vì lời Chúa hứa rất là thành tín, và tất cả chúng con đang đồng một lòng, hiệp một ý để tìm kiếm Ngài, tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài. Và chúng con tin rằng điều này đẹp lòng Chúa. Và khi chúng con sống đẹp lòng Chúa thì mọi điều khác sẽ được cho thêm một cách rất là dễ dàng. Và Chúa ơi, không phải vì cớ những cái nhu cầu về phước hạnh mà chúng con tìm kiếm Ngài, nhưng mà vì chúng con là con của Ngài. Chúng con muốn hiểu cha của mình. Chúng con muốn biết vương quốc của Ngài hoạt động như thế nào. Chúng con muốn bước đi trong con đường công bình của Ngài. Cho nên chúng con tìm kiếm Chúa và xin Chúa cho chúng con gặp được Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh đầy dẫy trong giờ tìm kiếm Chúa của chúng con. Và các thiên binh thiên sứ của Chúa vây lấy chúng con để lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Và các thiên sứ của Chúa sẽ đi lên đi xuống như là Gia-cốp đã nhìn thấy, để mang những lời cầu nguyện của chúng con đến với Chúa và chuyển tải những điều phước hạnh của Ngài đến với chúng con. Và cho chúng con trong năm mới này, chúng con có một đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của chúng con. Cầu nguyện là nối kết với Ngài. Cầu nguyện là tin cậy nơi Chúa, cho nên xin Ngài giúp cho chúng con để càng ngày càng gắn chặt trong sự thông công với Chúa. Con cảm ơn Chúa và chúng con được trở nên một như Ngài, để Ngài có thể nhìn qua mắt của chúng con, Ngài có thể nói qua miệng của chúng con, Ngài có thể nghe qua lỗ tai của chúng con, và Ngài cảm nhận qua tấm lòng của chúng con. Để chúng con không sống nữa mà Chúa sống trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, nếu bất cứ điều gì trong chúng con mà chúng con không hết lòng tìm kiếm Chúa trong giờ phút này, chúng con lo ra, hay chúng con còn những sự cay đắng buồn phiền trong lòng của chúng con ngăn trở sự tìm kiếm Chúa của chúng con, xin Chúa lấy ra hết, Chúa tha thứ hết, và giúp cho chúng con tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người chung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con công bố sự tự do của Chúa trong tâm trí, cảm xúc và ý muốn của chúng con để hiệp một với Thánh Linh của Ngài và Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng con cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong Thi Thiên 55 câu 17, buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Đời sống của David để cho chúng ta có một đời sống cầu nguyện. Khi ông gặp đau khổ thì ông cầu nguyện sáng, chiều, ban trưa. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta cũng có thì giờ cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Và khi chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta chạy đến với Ngài, chúng ta kêu cầu Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ nghe chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì gương của David đã có một đời sống cầu nguyện. Khi ông gặp những nan đề, khó khăn, cô đơn, chạy trốn cách xa nhà Chúa, ông kêu vang với Ngài, ông tuôn đổ tấm lòng của ông ra trước mặt Ngài. Thay vì ông than thở rên xiết với người khác thì ông đã đến để trình dâng hết cho Ngài. Chưa bây giờ bất cứ trong lòng của chúng con có điều nào còn đau khổ mà chúng con không biết than với ai, vì cớ con người không ai giúp chúng con được, thì chúng con chạy đến với Ngài. Chúng con trình dâng điều này lên cho Chúa. Quý vị hãy nói ra cái điều mà trong lòng của mình cưu mang để xin Chúa Ngài lấy ra khỏi, và chúng ta được hanh thông trong sự cầu nguyện. Và Chúa xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để khi chúng con chịu khổ thì chúng con cầu nguyện. Vì chúng con biết chắc Ngài không bao giờ bỏ chúng con, nhưng mà qua những khó khăn Ngài đang luyện tập chúng con để cho chúng con biết nhờ ơn của Chúa và đứng vững trong sự cầu nguyện. Và khi chúng con có vui mừng thì chúng con sẽ hát ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong Thi Thiên 109 câu 4 sẽ dạy cho chúng ta cầu nguyện khi chúng ta bị tấn công. Vì tình yêu thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Trong Daniel đoạn 6 câu 10, khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, nhiều khi chúng con thương người khác mà người khác tấn công chúng con, ghét chúng con. Nhưng mà tấm gương ở đây dạy cho chúng con rằng thay vì chúng con sẽ trả đũa lại, thay vì chúng con sẽ đem những điều đó để rêu rao ra cho người khác, thì chúng con sẽ chuyên lòng cầu nguyện. Xin sự sức dầu của Chúa trên đời sống của David, trên mỗi chúng con trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, con cảm ơn Chúa về tấm gương của Daniel. Khi ông nghe sự bắt bớ, sự tấn công, dường như cả nước đang vây lấy ông và ngay cả vua nữa, nhưng ông không hề sợ hãi và ông mở cửa hướng về Jerusalem để cầu nguyện. Chúa ơi, xin cho chúng con khi nghe bất cứ một thông tin nào thì chúng con hướng lòng về Jerusalem mới ở trên trời để chúng con cầu nguyện với Ngài. Và Chúa ơi, Daniel đã một ngày 3 lần để quỳ gối cầu nguyện. Xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con. Nhiều khi 3 lần chúng con chỉ cầu nguyện khi ăn. Và dễ lắm nhiều khi chúng con cầu nguyện rất là ngắn ngủi với ngài. Lấy lệ. Nhiều khi chúng con không có thì giờ cầu nguyện. Cho nên đời sống của chúng con bị vùi vập, bị đau khổ, bị thất bại. Và nhiều khi chúng con bận rộn về công việc của nhà Chúa, đi thăm viếng, chăm sóc. Bất kể điều đó mà chúng con thiếu sự cầu nguyện. Và chúng con hạ mình xuống, xin sự sức dầu của Daniel trên mỗi tấm lòng của chúng con. Giúp chúng con cầu nguyện, Đức Thánh Linh ơi. Cho chúng con được liên tục ở trong ngài. Cho chúng con có thời giờ ở riêng để quỳ gối xuống trước mặt ngài mà cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, ông đến với ngài không phải chỉ ông cầu nguyện về nan đề, nhưng mà ông xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Ông không nao núng, ông không lo sợ, vì ông có một đời sống cầu nguyện. Đây là một điều quý giá mà ngài muốn đặt vào trong lòng của chúng con, đặt vào trong cuộc đời của chúng con, để chúng con là một con người cầu nguyện, một tấm lòng cầu nguyện nối kết. Vì nhiều khi con nói bằng miệng, nhưng mà lòng của chúng con lại không đồng ý với lời của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng con cầu nguyện và đứng dậy sống, chúng con lại sống ngược lại với những điều chúng con cầu nguyện. Cho nên chúng con không thấy kết quả. Hoặc là nhiều khi chúng con vừa cầu nguyện mà vừa than phiền về số phận của mình. Và xin Chúa cho những tấm gương này đặt vào trong lòng của chúng con. Và chính Thánh Linh của ngài ấn chứng lời của Chúa để khắc ghi sâu vào, để mỗi lần chúng con quên, Thánh Linh Chúa nhắc chúng con. Và cho chúng con cảm thấy thích thú khi đến với ngài, vì chúng con có một người cha luôn luôn lắng nghe chúng con, một Đức Chúa Trời quyền năng luôn luôn muốn hành động khi chúng con cầu nguyện, và một đấng bình an, Chúa của bình an luôn luôn bao phủ chúng con. Hãy giúp chúng con tin cậy nơi ngài. Xin tha thứ trong những ngày qua chúng con không hết lòng để cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Bây giờ chúng ta cầu nguyện khi có những sự lựa chọn. Trong Luca đoạn 6 câu 12, trong lúc đó Đức Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu trên mỗi chúng con trong giờ phút này. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con một tấm gương rất là tốt để chúng con noi theo dấu chân ngài. Bất cứ một quyết định nào trong cuộc đời của chúng con cần để tìm kiếm ý Chúa trước khi chúng con quyết định. Chúng con xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con. Vì nhiều khi chúng con lập mưu mà chẳng hỏi ý ngài. Cho nên chúng con tội chồng thêm tội. Thất bại trên thất bại. Và Chúa ơi, biết bao nhiêu những sự quyết định mà hiện bây giờ chúng con khổ vì những cái quyết định đó. Vì cơ chúng con có thể trước đây không biết ngài để tìm cầu. Hoặc chúng con quá ỷ y mà không tìm cầu. Bất cứ hình thức nào, chúng con xin Chúa ngài tha tội cho chúng con. Để trong mọi quyết định của chúng con, dù lớn hay nhỏ, chúng con sẽ tìm hỏi ý của Ngài. Vì Ngài đang ở trong chúng con. Và Ngài làm gương trước cho chúng con. Và Ngài muốn chúng con học để noi theo. Xin Chúa xây dựng trong chúng con một đời sống cầu nguyện kể từ giờ phút này. Để không phải chỉ 21 ngày rồi chúng con lại lãng quên và chúng con đợi đến 21 ngày của năm kế tiếp. Nhưng mà mỗi chúng con gần với Chúa, tìm kiếm Chúa và biết được ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mình. Qua lời của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta thấy cầu nguyện khi gặp lo lắng. Trong Philip đoạn 4 câu 6, chưa lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con. Đây là mệnh lệnh của Ngài. Ngài bảo chúng con chớ lo phiền chi hết. Xin Chúa lấy sự lo phiền ra khỏi cuộc đời của chúng con. Ra khỏi tấm lòng của chúng con trong giờ phút này. Để những cái lo, những cái phiền không còn cai trị trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, hãy cho chúng con nắm giữ tấm lòng của mình và chúng con trao tấm lòng này cho Chúa. Ngài gìn giữ cảm xúc chúng con được vững vàng. Để bất cứ lúc nào chúng con lo lắng thì chúng con sẽ nói rằng chúng con sẽ không lo lắng nữa vì Chúa bảo chúng con chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, gia đình của chúng con, tài chánh, sức khỏe, chức vụ, công ăn việc làm, hay là nhiều điều đang xảy ra cho chúng con, bây giờ chúng con quăng nó ra khỏi đời sống của mình. Chúng con trình hết lên cho Chúa và chúng con đồng ý với Ngài để Ngài lấy sự lo lắng ra khỏi chúng con, lấy sự lo phiền ra khỏi chúng con, lấy sự lo âu ra khỏi cuộc đời của chúng con. Bây giờ chúng con sẽ dùng lời cầu nguyện của chúng con để trình dâng lên cho Chúa. Con dâng lên Chúa lời nài xin. Chúng con dâng lên Chúa sự tạ ơn. Và chúng con trình tất cả mọi nhu cầu của chúng con cho Ngài. Vì Ngài là đấng lo liệu cho chúng con. Không việc gì quá lớn cho Chúa. Cũng chẳng việc gì quá nhỏ mà Chúa lại không quan tâm. Chẳng có điều gì khó cho Ngài cả. Nhưng mà nhiều khi chúng con không biết trao những điều lo lắng mình cho Ngài. Chúng con nghĩ Chúa không quan tâm, hoặc vì cớ một điều gì đó mà Chúa Ngài không nghe thấu. Cho nên chúng con vẫn tiếp tục mang những nan đề của mình trong cuộc sống. Chúa ơi, Ngài đã gánh hết trên thập tự giá của Ngài. Ngài để chịu sỉ nhục, đau đớn và trút lấy hơi thở cuối cùng cho chúng con được tự do. Vì Ngài gánh hết trên thân thể của Ngài. Cho nên Ngài muốn chúng con đừng lo nữa vì Ngài đã hoàn tất. Ngay giờ phút này, chúng con quyết định trao mọi điều lo phiền của chúng con cho Chúa. Chúng con không gánh nó nữa. Chúa gánh giùm cho chúng con. Chúa lo giùm cho chúng con. Chúa giúp cho chúng con kể từ giờ phút này. Để khi chúng con đến với Ngài, sự lo phiền không còn ảnh hưởng đến chúng con nữa, mà chúng con chỉ muốn yêu thương Ngài, tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, chờ đợi Ngài. Và Cha chúng con, Ngài lo cho chim sẻ, Ngài lo cho hoa ngoài đồng ruộng, thì Ngài còn quý chúng con hơn những điều đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ cầu nguyện để khỏi sa vào trước cám dỗ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, vì cớ chúng con yếu đuối trong sự cầu nguyện. Nhiều khi chúng con có thể không thức nổi vì mệt mỏi. Và chúng con không có một đời sống để nhận biết được những điều mà Satan đưa đến. Cho nên chúng con sa vào trước cám dỗ của nó. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thức tỉnh chúng con. Xin Chúa cho tâm linh của chúng con được gắn chặt với thánh linh của Đức Chúa Trời, để chúng con biết thức canh, cầu nguyện, tìm kiếm Ngài, để chúng con không sa vào trước cám dỗ. Chúa ơi, nhiều khi những sự cám dỗ rất là nhỏ, nói dối, ghen ghét, nói hành, nói xấu, hung dữ, hay là không cầu nguyện, không muốn cầu nguyện, không muốn đi nhóm, không đọc kinh thánh, rất là nhiều điều mà chúng con nghe theo lời ma quỷ hơn là nghe theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa, bây giờ xin linh của sự cầu nguyện đầy hãy trong lòng của chúng con với sự sức giàu của Ngài, để Chúa Ngài làm thế nào, Ngài giúp chúng con thế ấy, để chúng con không chiều theo cái xác thịt này, nhưng mà chúng con chiều theo tâm linh của chúng con, để tâm linh chúng con nối kết với thánh linh của Đức Chúa Trời, và chúng con sẽ được Ngài cho chúng con tỉnh thức cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ cầu nguyện để xin ý cha được nên. Trong Luca đoạn 22 câu 42, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý cha được nên chứ không theo ý tôi. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chính Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện lời cầu nguyện này. Cho nên Chúa Giêsu Ngài muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài biết Ngài đối diện với một sự đau đớn cùng tột. Nhưng mà Ngài chọn con đường làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài cầu nguyện để làm theo ý của Cha. Bây giờ chúng con cũng vậy. Chúa, những ngày tìm kiếm Chúa này, chúng con muốn làm theo ý của Cha, chứ không phải làm theo ý muốn của mình nữa. Xin Chúa thay đổi chúng con. Chúng con cầu nguyện để vâng phục, cầu nguyện để đi trong lời của Ngài và ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cầu nguyện sau khi thi hành chức vụ, hay là sau khi Chúa cho chúng ta một điều gì, chúng ta hãy cầu nguyện. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22 đến 23, kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Trong Luca đoạn 4 câu 42, vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Trong văn đoạn 6 câu 15, bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đức Chúa Giêsu rất là thích cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu Ngài luôn luôn vào trong nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Và ở đây, sau khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Và khi Chúa biết là người ta muốn ép Ngài lên tôn làm vua, thì Ngài lui đi và cầu nguyện. Cho nên chúng ta cũng vậy, rất là dễ sau khi thi hành chức vụ, chúng ta thích những lời khen, chúng ta muốn cho người ta cảm ơn mình. Nhưng mà hãy học lấy điều của Đức Chúa Giêsu ở đây, để chúng ta cầu nguyện sau khi Chúa cho chúng ta thành tựu một điều gì, hay là cái chức vụ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Khi đối diện với lời của Ngài, chúng con thấy mình thiếu sót rất là nhiều. Rất dễ trước khi chúng con làm một việc gì cho Chúa, hay là một công việc gì chúng con làm, chúng con cầu nguyện, chúng con kiêng ăn, chúng con tìm kiếm Chúa. Nhưng mà sau khi đó thì chúng con lại quên để cảm tạ Ngài. Và Chúa ơi, 10 người phung Samari, 10 người phung khi được Chúa chữa lành, chỉ có một người trở lại thờ phượng Ngài. Còn 9 người kia họ đi theo đường riêng của họ. Cuộc đời của chúng con rất là dễ. Khi chúng con cần Chúa, chúng con bám lấy Ngài, vì chúng con muốn nhờ Ngài để thành công. Nhưng mà khi chúng con thành công, chúng con lại buông Ngài. Đó là lý do chúng con trở nên yếu đuối, xa cách và thất bại và bị ma quỷ hành hạ. Giờ chúng con hạ mình xuống, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con, và những điều này nhắc nhở cho chúng con để chúng con biết rằng trước, sau, tất cả là của Ngài. Dù Ngài cho chúng con có những thành tựu rất là lớn, những thành công rất là mỹ mãn, hãy cho chúng con biết Ngài đáng để được vinh hiển. Và chúng con phải quỳ xuống để tiếp tục cầu nguyện. Và Chúa giữ điều đó, Chúa giữ lòng chúng con để không chờ đợi người khác tôn vinh mình, chờ đợi người khác hoan nghênh, cảm ơn mình, mà cho chúng con biết rằng chúng con giống Chúa Giêsu của mình. Ngài làm vì ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài làm vì lòng yêu thương của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Và chúng ta cầu nguyện cùng nhau trong Gia Cơ Động 4 câu 16, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Câu 14, trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng được tha. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là khuôn mẫu cho chúng con. Có những nhu cầu, bệnh tật, đau yếu, chúng con sẽ cùng nhau để cầu nguyện. Chúng con mời các trưởng lão là những người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa đến để cầu nguyện cho chúng con. Và Chúa ơi, đây cũng là cách để Ngài muốn chúng con khiêm nhường, là chúng con cần nhau. Chúng con không được tạo dựng để ở riêng một mình. Nhiều khi chúng con muốn Ngài nhậm lời tất cả, nhưng mà Chúa ơi, Ngài có cách của Ngài. Ngài muốn chúng con hiệp một với nhau và hiệp một với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng con có lòng khiêm nhường, và chúng con biết trình cái nhu cầu của mình cho những người có thể giúp đỡ chúng con cầu nguyện, hơn là chúng con đem những cái chuyện của mình để cho cả thế giới biết. Con xin Chúa giúp cho chúng con học theo tinh thần ở trong Gia Cơ. Và Chúa ơi, Ngài cho chúng con biết xưng tội cùng nhau, cầu nguyện cho nhau. Vì con người chúng con rất là dễ vấp phạm, vô tình hay cố ý cũng làm cho người khác buồn phiền vì cớ chúng con. Thì xin Chúa cho chúng con giải quyết điều đó. Và khi chúng con giải quyết, Ngài xưng chúng con là công bình trước mặt Ngài. Và lời cầu nguyện của người công bình, lời cầu nguyện với lòng sốt sắng, với cả tấm lòng, Chúa Ngài sẽ nhậm lời. Cho nên xin Chúa cho chúng con cầu nguyện cho ai, chúng con cầu nguyện với cả tấm lòng của mình, cầu nguyện trong sự tha thứ, trong sự dốc đổ, trong đức tin. Chắc chắn Chúa sẽ cứu người bệnh. Và ngay giờ phút này, bất cứ ai đang bệnh, bất cứ bệnh gì, dựa trên lời của Chúa, chúng con cầu nguyện cho nhau. Chúng con công bố sự chữa lành của Chúa Giêsu. Chúng con khai phóng sự sức giàu của Ngài. Và khi chúng con hiệp một, chắc chắn Ngài chữa lành cho chúng con. Bất cứ quý vị bệnh ở chỗ nào, hãy đặt tay lên chỗ đó và nói là trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng con được Ngài chữa lành trong giờ phút này. Mọi bệnh tật đau yếu phải lui ra khỏi thân thể của ta, là đền thờ của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ đây, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 15, vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm linh, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện trong thánh linh của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho tâm linh của chúng ta cầu nguyện trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta cầu nguyện bằng trí khôn, cái nghĩa là bằng lời nói của chúng ta, để những người khác hiệp một với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện không mệt mỏi. Trong Luca đoạn 6 câu 1, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, xin Chúa dạy cho chúng con cầu nguyện trong thánh linh của Ngài, để cho tâm linh chúng con được sự bày tỏ của Chúa, và chúng con cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Ngài. Và xin Chúa Ngài cũng ban cho trí khôn của chúng con cũng cầu nguyện, để nhiều người hiệp ý với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con cầu nguyện không mỏi mệt. Và Chúa ơi, Ngài cho chúng con vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Và bất cứ việc gì Ngài cho phép nó xảy đến, hãy cho chúng con biết cảm tạ Ngài, vì ý muốn của Ngài cho chúng con là như vậy. Xin thay đổi cách nói của chúng con, cách sống của chúng con, cách cầu nguyện của chúng con kể từ giờ phút này. Và con quyết định, con sẽ vui mừng bởi ơn của Chúa. Con quyết định, con sẽ cầu nguyện nhờ ơn của Chúa. Và con quyết định, phàm việc gì con cũng tạ ơn Chúa, hơn là than phiền, oán trách hay là chán nản. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin linh của sự sống của Chúa, xin sự sức giàu vui mừng của Ngài vào trong lòng của chúng con trong giờ phút này, để chúng con làm theo điều Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cái phần suy gẫm của chúng ta đã thấy được gương của Chúa Giêsu. Phần này chúng ta có thể tự đọc. Tôi sẽ hướng dẫn phần dưới để cho anh em thấy là hồi nãy giờ mình cầu nguyện theo lời Chúa, nhưng mà cũng những cái mệnh lệnh của Chúa, tấm gương của Chúa cho mình cầu nguyện, hay là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta, là trong năm mới này chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện để Chúa Ngài làm những công việc lớn lao. Và rất là nhiều điều Chúa hứa khi chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để đi xa hơn về những vấn đề đó. Và bây giờ ở đây tôi sẽ gợi ý những phần để chúng ta cầu nguyện, và chúng ta biết cách lấy lời Chúa để cầu nguyện. Thực sự ra rất là nhiều đoạn kinh thánh hay là phân đoạn kinh thánh chúng ta có thể lấy đó cầu nguyện, như Thi Thiên 23, Thi Thiên 91, Thi Thiên 103 và nhiều Thi Thiên khác chúng ta có thể lấy và cầu nguyện, hay là những cái câu kinh thánh giống hồi nãy tôi hướng dẫn anh em. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được có những cái nó rõ ràng để chúng ta có thể dễ cầu nguyện, cho nên tôi sẽ giúp đỡ anh em. Và khi mà chúng ta cầu nguyện cho mình á, thì chúng ta sẽ thế chữ tôi là con, và chữ anh em là con, hay là chúng ta thì là trong cái phần đó thì chúng ta có thể nói là con, hay là chúng con, tùy theo cầu nguyện một hay là hai người. Hay là cậu thay cho người khác thì thay thế là cái chữ tôi là bằng cho chữ con. Và chữ anh em thì tên của người chúng ta cầu thay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở trong Ephesos 1 từ câu 17 cho đến câu 23. Tôi sẽ giúp anh em cầu nguyện cho chính mình. Nếu ai mà không có bài học, chúng ta mở Kinh Thánh ra trong Ephesos 1 từ câu 17 cho đến câu 23. Con cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng con là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho con để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng của con hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, cho biết quyền vô hạn của Ngài đối với con có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cái chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân của Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu. Amen. Hoặc là chúng ta có thể cầu nguyện từng câu và chúng ta cầu nguyện giống hồi nãy tôi hướng dẫn cho anh em, tùy cái thời gian mà chúng ta có bao nhiêu với Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện thẳng vào trong Kinh Thánh và chúng ta công bố những cái điều đó để chiếm hữu cho mình. Bây giờ trong Ephesos đoạn 1 từ câu 14 cho... Xin lỗi, trong Ephesos đoạn 3 mà tôi ghi là đoạn 1. Trong Ephesos đoạn 3 từ câu 14 cho đến câu 21. Ấy là vì cớ đó mà con quỳ gối trước mặt Cha. Bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Con cầu xin Ngài, tùy sự giàu có, vinh hiển Ngài, khiến cho con được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của con, để con khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho con được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong lòng của con có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc con cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 9 cho đến câu 13. Đây là một bài mà thường chúng ta nghĩ là đến buổi nhóm kết thúc thì chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà không, đây là một cách mà Chúa Giêsu Ngài dạy cho các môn đồ Chúa cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy Chúa Ngài dạy cho chúng ta để biết cách thư chuyện với Chúa và có một cái đời sống với Chúa và cách để có một đời sống với nhau. Cho nên trong từ câu 9 cho đến câu 10 thì Chúa dạy cho chúng ta về Chúa, nhưng mà từ câu 11 cho đến câu 13 thì Chúa dạy về cho đời sống của chúng ta. hay là đời sống của chúng ta đối với những người chung quanh. Cho nên đây là cái khuôn mẫu Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Tôi có thể hướng dẫn anh em đi xa hơn, chứ không phải chỉ là đọc cái phần kinh thánh này mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có thời giờ thì chúng ta có thể đọc cái phần kinh thánh này và cầu nguyện theo với cả tấm lòng, xin sự bày tỏ của Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Chưa bất cứ điều gì mà chúng con tôn danh của mình, hoặc chúng con không làm cho danh Chúa được nên thánh, xin Chúa tha tội cho chúng con. Vì Chúa, con cảm ơn Ngài vì chúng con có một người Cha ở trên trời luôn luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, nhìn giữ, giúp đỡ chúng con. Chúa, xin nước của Ngài được đến trong đời sống của chúng con trong giờ phút này, để con thuộc về vương quốc của Ngài. Và tấm lòng của chúng con trở nên nơi Chúa ngự, nơi thiên đàng hoạt động, nơi mà Đức Thánh Linh vận hành, nơi mà chúng con có thể nối kết được với Ngài. Xin nước của Ngài chiếm hữu trong chúng con. Xin ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Xin Chúa giúp chúng con làm theo ý muốn của Chúa hơn làm theo ý muốn của mình. Và bất cứ điều gì lâu nay chúng con chiều theo tư dục, làm theo ý riêng của mình, xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa lấy huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con, và cho chúng con được phục hòa với Ngài kể từ giờ phút này. Và Chúa ơi, xin Ngài nung nấu lòng của chúng con, và cho chúng con biết liên kết với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cũng cầu xin Ngài. Chúng con đến với Đức Chúa Cha để xin Chúa Ngài cho chúng con hiểu lời cầu nguyện này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu xin Chúa Ngài cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Và chúng con biết Ngài là đấng làm chúng con đầy đủ y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Và tất cả những sự thiếu thốn về thuộc linh cũng như thuộc thể, chúng con không có đủ cho ngày của chúng con. Cho nên chúng con ốm yếu, không gánh nổi công việc nhà của Chúa. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày đồ ăn của Chúa về thuộc linh cũng như thuộc thể được đầy đủ. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con. Bất cứ tội nào chúng con vi phạm với Ngài, xin Chúa tha thứ. Và Chúa giúp cho chúng con cũng tha cho những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Bất cứ người nào, anh chị em nhớ tên của họ, hãy công bố sự tha thứ trong giờ phút này. Vì chúng ta không tha cho họ, Chúa không tha cho chúng ta. Chúng ta không tha cho họ, Chúa không nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Thì những ngày kiêng ăn, nếu mà chúng ta không giải quyết, thì đây là những ngày nhịn đói, rất là khổ. Cho nên chúng ta phải giải quyết điều này, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng con chọn sự tha thứ. Chúng con tha hết. Chúng con không muốn ôm nó vào trong cuộc đời của mình, chôn nó trong cuộc đời của mình, mà chúng con muốn quăng nó ra khỏi cuộc đời của mình. Cho nên chúng con tha cho họ, vì chúng con biết chắc Chúa tha cho chúng con. Xin Chúa để chúng con bị sa vào trước cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Giúp chúng con cầu nguyện để chúng con không sa vào trước của ma quỷ. Vì chúng con là con của sự sáng, con của một Đức Chúa Trời đắc thắng, quyền năng, lớn lao, lạ lùng. Và Chúa ơi, Ngài cho chúng con để không vướng vào những điều ác, lời nói ác, tư tưởng ác, cái ánh mắt nhìn ác, thái độ ác. Cứu chúng con ra khỏi điều đó kể từ giờ phút này. Cho chúng con nhạy bén để nhận biết bởi Thánh Linh của Ngài. Vì cứ chúng con gần với Ngài, cầu nguyện với Ngài, tương giao với Ngài, thì Ngài tỏ điều đó cho chúng con. Vì Ngài thấy hết, Ngài biết hết, Ngài nhìn từ xa, cho nên Ngài giúp đỡ chúng con cảm ơn Chúa. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Xin Chúa cho chúng con đừng giành sự vinh hiển của Ngài. Đừng giành địa vị của mình. Đừng giành quyền với Ngài. Mà chúng con đầu phục. Vì tất cả thuộc về Chúa, thuộc về Cha đời đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa. Dâng tấm lòng này cho Chúa. Xin Chúa tể trị trên chúng con, sức dầu mới trên chúng con, để kể từ giờ phút này chúng con bứt phá trong đời sống cầu nguyện. Và chúng con biết cách để cầu nguyện nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ sự hướng dẫn trong Kinh Thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.